siêu cấp cường giả, chương 552, mịch tập 10, gocchuyenaudio.com, Seoul, tiếng còi xe cảnh sát vang khắp những con đường lớn, những chiếc xe cảnh sát đều hướng về biệt thự Thôi Gia mà chạy tới, cả Seoul loạn thành một đống hỗn loạn. Khi một số người phụ trách cảnh phương, quân đội đuổi tới đây thì cảnh sát và binh lính đã vây chặt biệt thự Thôi Gia chật như nêm cối, hơn nữa kéo cảnh giới tuyến, cấm người dân bình thường tới gần. Tình huống thế nào? Sau khi nhân vật số 1 của cảnh sát SQ xuống xe thì xông vào biệt thự, hỏi. Đều chết hết rồi, tên cảnh sát kia tỏ ra khó coi, hắn cố gắng ngăn chặn nỗi sợ hãi trong lòng, giọng nói tỏ ra run rẩy đáp. Không còn một người nào sống sót, tất cả đều bị giết chết, hơn nhân nữa. Hơn nữa cái gì? Nhân vật số 1 của cảnh sát SQ liền trở nên nóng nảy hỏi. Tên kia vội vàng đáp, hơn nữa những thành viên quan trọng trong Thôi Gia đều bị người ta dùng súng ngắm bắn chết. Ông nói cái gì? Tâm tình của nhân vật số 1 của cảnh sát SQ vốn đã buồn bực, lúc này nghe được lời nói kia thì liền ngẩn ra, sau đó không đợi đối phương nói xong thì liền gào lớn lên. Thôi cảnh thái bị ám sát, ngoài ra còn có vài thành viên trung tâm của Thôi Gia bị ám sát. Giọng nói của tên cảnh sát kia tỏ ra kinh hồn táng đảm, tiếp tục hội báo nói. Toàn bộ hung thủ sử dụng súng ngắm, hẳn là do sát thủ cùng lính đánh thuê gây ra, nên tôi đã cho người phong tỏa cả phủ sơn rồi, vây bắt hung thủ. Nếu không bắt được bọn chúng thì con mẹ nó, ông liền cút ngay cho ta. Nhân vật số 1 của cảnh sát SQ liền gào to lên, ở hắn xem ra, nhiều thành viên trung tâm của Thôi Gia chết đi, nếu truy cứu trách nhiệm thì hắn sẽ đứng chịu mũi xào, đến lúc đó bị cách chức đều là chuyện nhỏ, làm không tốt thì cũng sẽ chôn cùng theo. Reng reng, lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên, cục trưởng, năm trước người ở bên dưới đã báo rằng Thôi Cảnh Nguyên cùng vợ hắn, con hắn đã chết ở trong nhà. Thăng, lại nghe được cấp dưới báo tin thành viên trung tâm của Thôi Gia lại chết thì nhân vật số 1 của cảnh sát SQ thiếu chút nữa hô mê bất tỉnh, hắn mắng loạn lên, sau đó trực tiếp ném điện thoại xuống đất. Bốp, điện thoại liền vỡ nát, thấy một màn như vậy thì những người bên cạnh không dám lên tiếng. Rốt cuộc là Thôi Gia đã đắc tội với người nào? Trong lòng bọn hắn liền hiện ra suy nghĩ này. Không có đáp án, cũng là tiếng xe cảnh sát nhưng lúc này là ở Gia Cách Đạt Kỳ. Từng chiếc xe cảnh sát, xe cứu hỏa chạy về biệt thự của Nạp Lan Gia. Tình huống sao rồi, nhân vật số 1 của cảnh sát Gia Cách Đạt Kỳ nghe được cấp dưới báo lại thì hắn vội vàng chạy đến khu biệt thự Nạp Lan Gia thì thấy được người chết trên mặt đất, hành động tào hắc vừa trôi qua mấy ngày thì ở đây lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa người chết lại là thành viên của Nạp Lan Gia, điều này làm cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Báo cáo Liêu cục trưởng, hiện trường không còn ai sống sót, tất cả đều bị giết chết, hơn nữa đều là do vũ khí lạnh gây ra. Người phụ trách hiện trường đầu đầy mồ hôi lạnh bước lên báo lại. Hơn nữa, trước khi rời đi thì hung thủ còn dùng lửa thiêu sạch cả biệt thự số 1, nhân số thương vong cùng danh tính còn chưa thể xác định. Còn không mau nhanh đi làm đi, Liêu cục trưởng nóng nảy, lớn tiếng kêu lên. Lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách của Nạp Lan Gia ở Gia Cách Đạt Kỳ kêu hắn nói rõ lại tình huống. Vâng. gocchuyenaudio.com, cục trưởng, đúng rồi, có băng ghi hình không? Sau khi làm ra chỉ thị thì Liêu cục trưởng nhớ ra cái gì đó, hỏi lại. Không có, băng ghi hình đã bị hung thủ tiêu hủy rồi. Tên phụ trách hiện trường lắp bắp mà báo lại, ông hãy mau để cho cảnh sát giao thông quanh đây coi lại băng ghi hình, nhìn xem thử có đối tượng khả nghi nào không? Nhanh đi, Liêu cục trưởng lại làm ra chỉ thị, sau đó liền rút ra một điếu thuốc rồi hút. Cục trưởng, 30s sau, tên phụ trách hiện trường kia cầm lấy điện thoại, vẻ mặt hoảng sợ chạy tới. Mẹ nó, lại có chuyện gì? Liêu cục trưởng quát, người phụ trách của Nạp Lan Gia ở Gia Cách Đạt Kỳ nói, tối hôm qua ở trong biệt thự có Nạp Lan Minh Châu còn có. Còn mẹ nó, có ai? Diệp đại thiếu gia, ai? Liêu cục trưởng trợn tròn trong mắt, Diệp đại thiếu gia, người nào Diệp gia của Yên Kinh, người phụ trách Nạp Lan Gia ở Gia Cách Đạt Kỳ cũng không biết tên của người nọ là gì nhưng mà nghe đối phương xưng hô là Diệp thiếu. Xong rồi, công mẹ nó xong thật rồi. Liêu cục trưởng nghe vậy, trực tiếp sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất. Ở hắn xem ra, Diệp đại thiếu gia chết ở Gia Cách Đạt Kỳ, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó bị mất chức đã là trừng phạt nhẹ rồi. Một lát sau, Liêu cục trưởng áp chế nổi sợ hãi trong lòng, cầm lấy điện thoại, báo lại cho cấp trên. Hiển nhiên là hắn không có biện pháp xử lý chuyện này. Một sau, Liêu cục trưởng hoàn toàn sụi lơ ở trên mặt đất bởi vì lúc báo xong thì hắn có thể cảm nhận được nổi sợ hãi cùng lo lắng của vị đại lão đầu bên kia điện thoại. Kết nối với biểu hiện như thế của vị đại lão mặt trên thì hắn có thể biết được tính nghiêm trọng của vụ án lần này. Không đến năm sau thì toàn bộ cảnh sát ở Đông Giang đã biết người chết ở Gia Cách Đạt Kỳ là Diệp Tranh Vanh. Sau khi nhận được tin tức này thì bọn hắn liền an bài thủ hạ làm việc, sau đó vội vàng đem tin này báo lại cho Bộ Ga và Bộ An Toàn. Yên Kinh, trong phòng hội nghị của Bộ An Toàn, bởi vì nhận được tin tức của Long Ngũ báo về nên những thành viên trong Bộ An Toàn liền mở cuộc hội nghị khẩn cấp để tìm đối sách. Sở dĩ là cẩn thận như vậy là bởi vì chuyện này có liên quan đến Bùi Đông Lai, thân là thành viên của Bộ An Toàn thì bọn hắn cũng biết được ân oán của Bùi Đông Lai và Diệp gia, đồng thời bọn hắn cũng biết Bùi Đông Lai cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, ít nhất không phải là người mà bọn hắn có thể thu thập. Dựa vào tin tức mới nhất thì chúng ta đã mất đi liên lạc với Long Ngũ, hơn phân nửa là đám người Long Ngũ đã bị hạ độc thủ. Trong phòng hội nghị, nhân vật số 1 của Bộ An Toàn trầm giọng nói. Xét thấy, chúng ta cơ bản suy đoán được những người đi theo Bùi Đông Lai tảo mộ lần này toàn là những cường đạo khó đối phó, tôi đề nghị không nên hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đem chuyện này báo lại cho Diệp XX, để Diệp XX cùng cảnh sát thỉnh cầu Long Nha ra tay. Mọi người có ý kiến gì không? Nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn mọi người. Tôi đồng ý ý kiến của Triệu Bộ trưởng. Tôi cũng đồng ý, két, sau đó, coi như thành viên của Bộ An Toàn đang lần lượt tỏ thái độ thì cửa phòng hội nghị bị người ta đẩy ra. Bá, mắt thấy cuộc họp quan trọng đang diễn ra mà có người quấy rầy thì toàn bộ mọi người trong phòng đều tỏ ra tức giận. Thật có lỗi, chư vị lãnh đạo quấy. gocchuyenaudio.com, dày rồi, thấy được ánh mắt tức giận của mọi người thì người đi vào phòng cũng ý thức là mình không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Ý thức được điểm này thì trong lòng hắn liền cảm thấy bất an. Trần Cục trưởng, có chuyện gì? Mặt Triệu Bộ trưởng lạnh xuống, trầm giọng hỏi. Chuyện được copy tại truyện full. Hô, hô, Trần Cục trưởng liên tục thở sâu hai hơi để bản thân trở nên bình tĩnh hơn rồi nói. Bộ trưởng, các vị lãnh đạo, vừa rồi tôi mới nhận được tin tức của cảnh sát ở Đông Giang truyền về, 30 trước thì ở núi Đại Hưng An khu Gia Cách Đạt Kỳ đã xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Hiện trường là tại khu biệt thự của Nạp Lan Gia ở Gia Cách Đạt Kỳ, phần lớn người chết là người của Nạp Lan Gia, còn có. Còn có cái gì, nghe được những lời này thì Triệu Bộ trưởng mơ hồ cảm thấy được chuyện này không đơn giản, rất có thể là do Bùi Đông Lai hạ thủ với Nạp Lan gia. Không riêng gì Triệu Bộ trưởng cho là như vậy mà những người khác ngồi trong phòng hội nghị cũng có cách nhìn như thế, vì thế bọn hắn nhìn thẳng vào thấy Trần Cục trưởng, chờ Trần Cục trưởng nói tiếp. Người chết ở trong đó còn có Diệp Tranh Vanh, người từng làm phó thị trưởng trước đây ở Giang Lăng. Ách, nghe được một câu này của Trần Cục trưởng thì đám người Triệu Bộ trưởng cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lần này Bùi Đông Lai chơi lớn rồi. Khiếp sợ đồng thời bọn hắn lại nghĩ như thế nhưng mà lại không biết đây chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Cách chương.